Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 164. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài kỷ luật đạo đức trong công việc, phần 5. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 3, từ câu 6 đến câu 15. Để... Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước đi theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Tiểu mục thứ nhất đoạn 5 câu 17 đến câu số 19. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh rằng người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Và Galati đoạn 6 câu 6, hễ người nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Trong Corinto nhất đoạn 9 từ câu 1 đến câu số 14 chúng ta đã đọc, tôi chỉ đọc lại câu số 13 và 14. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Và sứ đồ Giăng trong thơ Giăng thứ 3 câu 6 đến câu số 8 cũng áp dụng nguyên tắc này cho những người được sai phái đi hầu việc Chúa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh trước mặt hội thánh, anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoại hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thế ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Cho nên mô hình thứ nhất là mô hình cho người Lê-vi trong Cựu Ước, Và cho những người lo công việc giảng dạy trực tiếp trong hội thánh, thì ai giảng tin lành sẽ được nuôi bởi tin lành. Mô hình thứ hai về việc cung ứng nhu cầu cho người học việc Chúa là mô hình tự lập, vừa làm việc vừa học việc Chúa cách trực tiếp, làm công việc song đôi. Chúng ta thường nghe nói đây là mô hình đặc thù cho sứ đồ Phao-lô vì ông làm nghề may trại, cho nên ông sống bằng nghề may trại để tự nuôi mình trong khi học việc Chúa. Nhưng đây không phải là mô hình đặc thù cho sứ đồ Phao-lô mà thôi, vì trong khi thiết lập mô hình này thì sứ đồ Phao-lô trong lời Kinh Thánh dạy dỗ những người khác, đặc biệt là những người lãnh đạo hội thánh phải noi theo, phải bắt chước, phải đặt vấn đề thi hành gương mẫu này. Cho nên mô hình làm việc song đôi này là mô hình được thiết lập cho sự học việc Chúa và tùy theo sự mở đường của Chúa và khả năng mà Chúa ban cho để có thể thi hành thực nghiệm trong đời sống của mình và chức vụ của mình. Các phần Kinh Thánh hỗ trợ cho mô hình này bắt đầu từ Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 1 trở đi. Rồi đó Phao-lô đi khỏi thành Athens mà tới thành Corinto, tại đó người gặp một người Giuđa tên là Aquila quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin, bởi vì vua Calốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma. Phao-lô bèn hiệp với hai người, vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người và làm việc chung nhau. Vả nghề các người đó là nghề may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong các nhà hội khuyên dỗ người Giuđa và người Grec. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 32 đến câu số 35, trong lời từ giả của sứ đồ Phao-lô nhắn nhủ cùng các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô, nghĩa là mô hình dành cho những người học việc Chúa. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại chính lời Đức Giê-xu có phán rằng, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Corinto nhất đoạn 4 câu số 12, sứ đồ Phao-lô đang nói về công việc của các sứ đồ và thách thức của chức vụ, thì ông nói, chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Corinto nhất đoạn 9 câu 15 đến câu số 18, sau khi thiết lập rằng những người giảng tin lành thì được sống bởi tin lành, thì sứ đồ Phao-lô nói, phần tôi thì chẳng dùng quyền ấy chút nào và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi thà đành chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành thì tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì được thưởng, là nếu tôi không vui lòng mà làm thì cái chức vụ cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Corinto nhì đoạn 11 câu 7 trở đi. Tôi đã rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời cho anh em một cách nhưng không, hạ mình xuống cho anh em được cao lên, vậy thì tôi có phạm lỗi gì chăng? Tôi đã nhận lương hướng vét lấy của hội thánh khác đặng giúp việc anh em. Khi tôi ở cùng anh em gặp phải lúc thiếu thốn thì không lụy đến ai cả. Vì các anh em ở xứ Macedoan đến bù lại sự thiếu thốn cho tôi. Không cứ việc gì tôi đã giữ mình cho khỏi lụy đến anh em, tôi lại cũng sẽ giữ mình như vậy nữa. Corinto nhì đoạn 12 câu 12 trở đi. Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Và nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các hội thánh khác, xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó. Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải của anh em, bèn là tìm chính anh em vậy. Thật, chẳng phải con cái nên chứa của quý cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. Về phần tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần lại bị anh em yêu tôi kém. Tuy rằng tôi chưa làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em. Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi đi cùng với người. Có phải Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 6 đến câu số 9. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của Đấng Christ, song cũng chẳng cầu vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì ở giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương chúng tôi đối với anh em, nên nước ao ban cho anh em không những tin lành của Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Và cuối cùng là phần Kinh Thánh chúng ta đang học, Tê-sô-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 7 đến câu 9. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, những đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Mô hình tự lập, mô hình làm việc song đôi cũng đã được thiết lập trong Kinh Thánh như là một phương cách Chúa dùng để sai phái và sử dụng và cung ứng nhu cầu cho những người hầu việc Chúa. Đây là mô hình thi hành để làm gương cho hội thánh và để tránh sự vấp phạm trong hội thánh, tránh để vấn đề tiền bạc, vấn đề cung ứng cấp dưỡng không trở thành cớ ngăn trở tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy chúng ta hiểu rằng mô hình làm việc song đôi, mô hình tự lập, làm việc sinh sống và làm việc hầu việc Chúa cách trực tiếp là một nguyên tắc tổng quát được thiết lập để áp dụng cho tất cả mọi người hầu việc Chúa trong hội thánh. Nghĩa là đây là mô hình để tất cả mọi người noi theo. Đây không phải là trường hợp đặc biệt trong hoàn cảnh đặc thù của sứ đồ Phaolô, có áp dụng giới hạn cho những người như ông mà thôi. Rõ ràng đây là mô hình, đây là nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô áp dụng cho chính mình trong con đường hầu việc Chúa, nhưng cũng là nguyên tắc áp dụng cho tất cả những người trong hàng ngũ lãnh đạo hội thánh chung với ông, những người như Timôthê, như là Tít, những người làm mẫu mực lãnh đạo cho hội thánh. Vì ông đã nêu trường hợp của Tít ra cách rõ ràng trong thư Côrintô thứ nhì đoạn 12 mà chúng ta đã đọc từ câu số 18. Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Nghĩa là Tít khi hầu việc Chúa giữa vòng hội thánh ở tại Côrintô thì cũng đã theo mô hình thứ hai này, nghĩa là mô hình tự lập không làm lụy đến hội thánh. Và sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng đây là mô hình đến từ nơi Chúa, nguyên tắc được Chúa thiết lập. Vì ông đã nói chúng tôi há chẳng bước đi bởi một thánh linh theo cùng một dấu chân sao? Đi từ sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh theo mẫu mực mà Chúa đã dùng sứ đồ Phaolô để thiết lập về nguyên tắc làm việc song đôi, không làm lụy đến hội thánh, không nhận cấp dưỡng từ nơi hội thánh. Ở đây chúng ta cũng cần nói thêm, đó là mô hình làm việc song đôi này không phải là để thay thế mô hình của người Lê Vi trong Cựu Ước hay là mô hình của người tin lành được sống bởi tin lành, nhưng là hai mô hình được áp dụng cách song song với nhau, tùy theo ơn Chúa ban, tùy theo hoàn cảnh Chúa gọi, để có thể hầu việc Chúa cách hiệu quả hơn hết và không để bất cứ điều gì làm ngăn trở chức vụ rao giảng tin lành. Và chúng ta cũng cần nói thêm, đó là sứ đồ Phaolô không phải không bao giờ nhận sự cấp dưỡng hỗ trợ từ nơi hội thánh, vì ông sẵn lòng để nhận những điều này trong sự thông công hòa hiệp với hội thánh. Trừ ra là ông không nhận lấy lương hướng và sự cung dưỡng từ hội thánh mà mình đương nhiệm. Vì như ông đã nói, không phải là không có quyền để nhận lấy quyền lợi được cung dưỡng bởi hội thánh, nhưng như ông đã mạnh mẽ giải thích trong Côrintô nhất đoạn 9 câu 15 mà chúng ta đã đọc, phần tôi thì chẳng từng dùng quyền ấy chút nào, và viết thơ này chẳng phải để đòi quyền ấy lại, vì tôi đành thà chết còn hơn là chịu ai cất lấy cớ khoe mình này đi. Ví bằng tôi rao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Nếu tôi vui lòng mà làm việc đó thì được thưởng, là nếu tôi không vui lòng mà làm, thì cái chức vụ đó cũng vẫn phó thác cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi giảng tin lành thì giảng nhưng không, chẳng dùng quyền tôi có như người giảng tin lành. Nhưng sứ đồ Phaolô tiếp tục nhấn mạnh rằng trách nhiệm cung dưỡng cho người hầu việc Chúa là trách nhiệm của hội thánh, và hội thánh cần thi hành trách nhiệm này cách triệt để và cách tôn trọng. Và sứ đồ Phaolô bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa và lòng cảm kích đối với hội thánh khi ông nhận sự giúp đỡ từ nơi họ cho công việc truyền bá phúc âm chung, khác hơn với sự nhận lương bổng trực tiếp từ nơi hội thánh mình đương nhiệm. Trong thơ viết cho hội thánh Philip, sứ đồ Phaolô bày tỏ lòng cảm kích đối với hội thánh, đoạn 4 câu 10 đến câu số 18. Tôi rất được vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải là tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em đã gửi cho tôi như một thức hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Cho nên nguyên tắc cơ bản là trách nhiệm của hội thánh là cung ứng cho những người hầu việc Chúa cách trọn thành, nghĩa là công việc trực tiếp của họ là công việc lo cho hội thánh và giảng tin lành. Nhưng vì trong Chúa không phân biệt công việc ngoài đời hay là công việc trong đạo, không phân biệt công việc nào là công việc hầu việc Chúa và công việc nào là công việc sinh nhai, vì tất cả là công việc của Chúa, hầu việc Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, cho chương trình của Chúa và sự sai phái của Ngài. Đây là nguyên tắc mà chúng ta đã thiết lập nhiều lần. Nhưng vì không có sự phân biệt này và không muốn có sự phân biệt này, cho nên mô hình làm việc song đôi, mô hình tự lập không làm lụy đến hội thánh, là mô hình khuyến khích cho những người lãnh đạo hội thánh noi theo trong sự hướng dẫn của Chúa, trong ơn Chúa ban cho và trong hoàn cảnh Chúa đặt để. Với mục đích là gì? Với mục đích là để làm gương cho các tín đồ, để họ cũng dấn thân mà hầu việc Chúa trong tất cả mọi khía cạnh công việc làm của mình, không phân biệt việc làm sinh nhai hay là công việc hầu việc Chúa trực tiếp với nhà thờ, với hội thánh, nhưng tất cả là hết lòng cho Chúa và vì Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Vì trong thời cựu ước, chi phái Lê-vi, con cháu A-rôn được biệt riêng ra cho chức vụ hầu việc Chúa trong đền thờ, trong trách nhiệm làm thầy tế lễ, cho nên họ sẽ sống bằng của lễ dân mà dân sự dâng lên cho Chúa, đó là cơ nghiệp của Chúa mà họ dùng để nuôi lấy mình. Nhưng trong giao ước mới bởi huyết của Chúa Giê-xu tại thập tự giá, thì tất cả những người được cứu, nghĩa là tất cả con dân Chúa trong hội thánh, được cứu để trở thành thầy tế lễ của Chúa, hầu việc Chúa cách trực tiếp bởi những ân tứ mà Chúa đã ban cho, như là đã được chép trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Nhưng anh em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Tất cả những người được Chúa chọn, những người được Chúa cứu thì được làm chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh của Chúa. Cho nên tất cả mọi người và từng người một trong hội thánh Chúa đều được ban chức tế lễ trước mặt Chúa. Cho nên mọi khía cạnh của đời sống của người tín đồ là hầu việc Chúa trong công việc làm thường ngày của mình. Đồng thời tất cả mọi người trong hội thánh Chúa đều được sai phái để làm chức vụ thi hành đại mạng lệnh của Chúa. Chính mình sống như môn đệ của Chúa và tạo thành môn đệ cho Chúa qua công việc đem tin lành đến cho những người khác, đem những người nghe đến chỗ đầu phục Chúa, được làm phép báp têm, được dạy dỗ tất cả mọi lẽ đạo trong Chúa mà Chúa đã truyền dạy cho hội thánh qua lời kinh thánh. Cho nên sứ đồ Phaolô dùng mô hình làm việc song đôi, vừa sống cho Chúa trong công việc sinh nhai, vừa sống cho Chúa trong công việc giảng tin lành. Và ông khuyến khích mọi người sống trong mô hình mới này để hầu việc Chúa cách hữu hiệu, đồng thời song song vẫn xác minh rằng người giảng tin lành thì có quyền lợi để sống bởi tin lành, nhưng sự chọn lựa là để làm gương, như trong lời ông dạng bảo các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô trong phương cách thi hành chức vụ lãnh đạo. Thì sứ đồ Phaolô chỉ ra mô hình làm việc song đôi này trong công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 32 tới câu số 35. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là gia phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc hay vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Giê-xu Christ có phán rằng ban cho thì phước hơn là nhận lãnh. Tôi đã từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy. Nghĩa là trong sự dạy dỗ huấn luyện những người lãnh đạo trong hội thánh thì đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập và đã nhấn mạnh nhiều lần. Đây là nguyên tắc mà họ phải noi theo để qua công việc của chức vụ, càng ban cho bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, càng phước hạnh bấy nhiêu, càng ảnh hưởng bấy nhiêu. Như lời Chúa đã phán, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Và đây cũng là nguyên tắc mà sứ đồ Phaolô dùng để khuyến khích các tín hữu trong hội thánh dấn thân sống cho Chúa, dấn thân hầu việc Chúa. Không thể nói rằng tôi phải lo làm ăn sinh sống, lo cho vợ, cho con, cho gia đình, cho nên không còn thời giờ để làm việc gì nữa, không còn thời giờ để lo công việc Chúa nữa. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở họ về mô hình mà ông đã thiết lập trước mặt họ và đòi hỏi họ phải suy xét, phải noi theo. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Thessalonica nhất đoạn 2 câu số 9. Ông nhắc lại mô hình đó để các tín hữu phải noi theo, khuyến khích để sống cho Chúa trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc đời mình, trong công việc làm của mình trực tiếp hay là gián tiếp, nối kết với hội thánh. Thessalonica nhì đoạn 3 câu 7 trở đi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụt khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Chúng tôi muốn làm gương cho anh em để làm gì? Để anh em bắt chước. Anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, cho nên đây là nguyên tắc cho các tín hữu phải noi theo để sống trong môi trường công việc hàng ngày mà Chúa giao phó, đồng thời sống trong môi trường công việc mà Chúa đòi hỏi phải sử dụng mọi ân tứ thiêng liêng mà Chúa giao phó cho để gây dựng hội thánh, sống giảng tin lành, sống thi hành đại mạng lệnh của Chúa cho sự vinh hiển của Chúa chờ ngày Chúa trở lại. Đây là mô hình thi hành với nhiều thách thức, phải làm việc cả ngày lẫn đêm, phải làm lụng khó nhọc, phải có lòng thương cảm đối với hội thánh không muốn làm lụy cho hội thánh. đồng thời với người tín hữu trong hội thánh biết trách nhiệm của mình lo tưởng cho những người hầu việc Chúa, đứng thành tâm trong chỗ cung cấp những nhu cầu cần dùng cho họ, vì biết rõ ràng họ có quyền lợi để nhận sự cấp dưỡng từ nơi hội thánh, và người giảng tin lành thì có quyền sống bởi tin lành. Và đây là chỗ hai mô hình đứng song song với nhau, hỗ trợ nhau để hướng dẫn hội thánh, cả những người trong cương vị lãnh đạo và tất cả mọi người trong hội thánh sống hết lòng cho Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa, sống hữu hiệu cho nước Chúa. Chúng ta đang học bài học kỷ luật đạo đức trong công việc. Chúng ta được nhắc nhở rằng không có công việc gì là thấp kém trước mặt Chúa, vì tất cả mọi công việc Chúa giao phó chúng ta làm đều nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Và Judah Follow nói rằng chúng tôi đã làm gương cho anh em, đã sống một cuộc đời như vậy, đã sống bày tỏ nguyên tắc của Kinh Thánh mà tất cả hội thánh phải vâng phục và noi theo. Chúng tôi làm gương để anh em bắt chước. Và ông tiếp tục nhấn mạnh tính cách quan trọng của vấn đề làm việc. Vì sự làm việc đúng nguyên tắc là công cụ đem sự vinh hiển về nơi Chúa, cho nên ông nói khi chúng tôi ở với anh em cũng đã răn bảo cho anh em. Đây là điều đã được dạy dỗ trong hội thánh, đây là điều đã được nhấn mạnh trong hội thánh, và đây là điều mà mỗi người trong hội thánh phải kỷ luật để làm theo. Sư đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 10, khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã răn bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Ở đây ông nhấn mạnh về thái độ. Thái độ của một số người không muốn làm việc. Sư đồ Phaolô nhấn mạnh về thái độ không muốn này, thái độ chống cự, thái độ bất tuân, thái độ cứng lòng. Ông không nói nếu ai không làm việc, nhưng nói rằng nếu ai không khứng làm việc, nếu ai không muốn làm việc, nghĩa là có những người rất muốn làm việc nhưng không có việc để làm, rất muốn làm việc nhưng bị giới hạn trong đời sống, không thể làm việc được. Có người vì bệnh tật, có người vì tật nguyền, có người thất nghiệp, rất muốn làm việc nhưng không có việc để làm. Sư đồ Phaolô không trách cứ những người này vì ông đang nói về thái độ của sự chống nghịch. Và ông nhắc lại điều mà ông đã dạy dỗ, đó là những người không khứng làm việc, những người không muốn làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Thì không thể dựa mình trên người khác, không thể ăn bám vào người khác, không thể lợi dụng người khác. Sư đồ Phaolô cho biết rằng trong thời gian ở với hội thánh thì đã có một số người chịu ảnh hưởng sai bậy của các giáo sư giả, của những người dạy đạo sai trật. Họ phải được đem vào kỷ luật của lời Chúa, cho nên ông nói đây là điều quan trọng, nếu ai không muốn làm việc thì không nên ăn. Ông giải thích tại sao. Vả, chúng tôi có nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em trở nên chán mệt, làm sự lành. Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ này, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhân đó biết xấu hổ. Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo như người anh em vậy. Có những người coi thường sự làm việc, không quý trọng công việc Chúa giao phó cho nên không làm việc, và vì thế ở không, không có trách nhiệm ràng buộc, nên hay chạy rong, ngồi lê đôi mắt. Họ là những người lợi dụng những người khác, xen vào chuyện riêng của người khác, sống vô kỷ luật, sống không mục đích. Sư đồ Phaolô dùng chữ họ là những người ăn ở bậy bạ, là những người làm tổn hại cho hội thánh Chúa, làm sai trật giá trị hiệp một ở trong hội thánh Chúa. Cho nên ông tuyên bố lời rất thẩm quyền, một lời tuyên dạy rất mạnh mẽ. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Những người đó phải thôi chạy đôn chạy đáo từ nhà này sang nhà kia, ngồi lê đôi mắt, sống không mục đích, phí phạm thì giờ và cơ hội. Họ phải học tập kỷ luật. Kỷ luật trong sự làm việc, phải yên lặng mà làm việc, phải chịu khó mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra, hầu cho biết cách sống kỷ luật, sống đời sống có trách nhiệm, có ích lợi, có mục đích. Nhưng trong khi la mắng những kẻ ăn ở bậy bạ, sửa sai những người chống nghịch, thì Sư đồ Phaolô muốn đem những lời khuyến khích nâng đỡ những người đang làm công việc hết lòng. Hỡi anh em, về phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Những người đang đi con đường đúng, hãy tiếp tục đi con đường đúng. Những người đang làm việc để hầu việc Chúa, thì hãy làm việc để hầu việc Chúa, tiếp tục con đường đó. Những người đang siêng năng, sống làm trọn trách nhiệm của mình, biết rằng mọi điều mình làm là vì sự vinh hiển của Chúa, hãy tiếp tục con đường đó, hãy trở nên mạnh mẽ. Đừng để cho mình bị nản lòng bởi ảnh hưởng của một số người làm việc sai trật, không sống trên căn bản của lời Chúa. Thì hội thánh cứ cố gắng sống bươn bả theo những điều mà mình đã được nhận lãnh từ nơi Chúa, đã được chỉ dẫn, đã được dạy dỗ, để vươn tới trong con đường đức tin, trong sự hầu việc Chúa, trong đời sống làm sáng danh Chúa, trong mọi khía cạnh của đời sống, nhất là khía cạnh của công việc làm. Vì công việc làm là phương tiện chính yếu mà Chúa dùng, hội thánh Chúa, dân sự Chúa, những người yêu mến Chúa, để thành đạt mục đích đời đời của Chúa, cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự thánh hóa của con dân Chúa.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.